Kính chào quý ông bà anh chị em. Quý vị có ăn gà chiên ở tiệm Chick-fil-A chưa? Quý vị ngày Chủ nhật tới đó mua có ai bán không? À, không bán. Ông tổng giám đốc của hãng Chick-fil-A này có một cái đức tin nên đóng cửa ngày Chủ nhật. Và tất cả các tiệm của ông trên nước Mỹ đều đóng cửa. Và công việc Chúa đã ban ơn trên ông, cho nên mấy chục năm qua dù đóng cửa, fast food store của mình vẫn tiếp tục phát triển. Đó là một người có một cái đức tin nơi Chúa trong cái đời sống làm ăn của mình. Ở Lancaster thì một số các anh chị em có mấy nhà hàng. Sau khi học thần học mở rộng, một vài người thì cũng về đóng cửa tiệm phở của mình, sau đó rồi đóng cái tiệm restaurant của mình, và sau đó cũng tới làm chứng cho nhồi thánh, và cũng công việc làm ăn Chúa cũng chúc phước. Đó là những hành động của đức tin trong đời sống của mình qua đời sống. Nó không liên quan gì tới vấn đề đức tin đem cái đời sống cứu rỗi hết. Sáng hôm nay thì chúng ta suy gẫm tới đức tin là ơn ban thuộc linh, dựa vào trong Kinh Thánh mà chúng ta mới đọc. Đó là câu 9 là bởi một thánh linh cho người này được đức tin. Nhiều khi chúng ta suy gẫm tới những cái đức tin, chúng ta nghĩ là đức tin nơi Chúa có sự cứu rỗi. Nhưng mà trong một cái nghĩa khác, Chúa dạy dỗ khi chúng ta có một cái đức tin nương cậy Chúa, thì cái đức tin đem đến những phép lạ trong đời sống của mình. Đó là đức tin mà Đức Chúa Trời ban cho trong đời sống của mình. Đó là một cái ơn Chúa ban. Tại sao Hội Thánh Austin này cần học lại cái này chút xíu? Con chân Chúa ở tại đây trong nhiều năm qua tôi làm việc, tôi thấy thỉnh thoảng có một số ông bà anh chị làm chứng dám đặt lòng tin của mình nơi Chúa và đã kinh nghiệm những công việc lớn và phép lạ xảy ra trong đời sống của mình. Và chúng ta cần có thêm những người có ơn của Chúa ban như vậy để công việc Chúa sẽ tiếp tục được phát triển và niềm tin của mình nơi Chúa được mạnh mẽ hơn và công việc của Chúa trở thành sự thật về những quyền năng của Ngài giữa vòng chúng ta. Nên chúng ta sẽ suy gẫm tới đây để có thể học thêm về sự dạy dỗ của Chúa. Đức tin là ơn mà Chúa ban cho mình để mình kinh nghiệm những phép lạ hay là những công việc lớn của Chúa làm cho công việc nhà của Ngài. Những hội thánh, một trong những yếu tố của hội thánh được phát triển cũng như đời sống tâm linh của chúng ta được phát triển là chúng ta có được một cái đức tin mạnh mẽ nơi Chúa mỗi ngày càng thêm. Đức tin theo cái nghĩa chữ ở trong nguyên bản đó là dựa vào lean on, một cái bức tường, một cái ghế, một cái gì điểm tựa, là mình dựa vào đó và mình tin cái chỗ đó đỡ mình trong cuộc đời. Đức tin mà phép lạ đó là đối tượng của đức tin, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Đấng sáng tạo, là Đức Chúa Trời làm những việc lớn trong cuộc đời của mình. Và mình phải có cái sự hiểu biết đó để đặt cái lòng tin cậy vào những công việc và những lời mình cầu xin. Cho nên qua Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 4 tới câu 11 chúng ta sẽ suy gẫm như thế nào là đức tin là ơn Chúa ban. Thứ hai là làm sao để chúng ta kinh nghiệm cái ơn ban này trong đời sống của cộng đồng đức tin hôm nay. Chúng ta hiệp ý với nhau để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con thì giờ quý báu này thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa làm việc trên lòng của mỗi ông bà anh chị em chúng con, cất ra khỏi chúng con sự mệt nhọc của thân thể, việc buồn ngủ, và tràn ngập vào chúng con lòng khao khát Chúa, khao khát ơn của Ngài và tìm kiếm Ngài trong giờ này, để chúng con nghe được tiếng Chúa và đời sống tâm linh của chúng con được giúp đỡ, thay đổi, hầu cho đời sống chúng con được kinh nghiệm và lớn lên giống Chúa mỗi ngày càng thêm. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa bao phủ chúng con người nói người nghe để danh Chúa được tôn cao qua sự thay đổi của đời sống của chúng con. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Như thế nào là đức tin ơn ban của Chúa? Trước hết chúng ta suy gẫm tới đức tin ơn ban thuộc linh không phải là những điều chúng ta suy nghĩ như sau. Thứ nhất là theo Corinto thứ Roma đoạn 8 đoạn 3 câu 23-24 là vì tất cả mọi người đều phạm tội thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, cho nên tất cả được xưng công bình nhờ ân điển bởi đức tin nơi Chúa Giêsu. Thì chữ đức tin đó là đức tin dẫn đến sự cứu rỗi, không phải là đức tin mà Phao-lô nói ở trong câu Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 9 này. Chúng ta được Chúa ban cho đức tin đến với Chúa, và trong đức tin đó hồng ân của Chúa cảm động lòng chúng ta. Chúng ta hạ mình xuống, nhận mình là người có tội và nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời của mình. Đức tin đặt vào sự chết của Chúa Giêsu thập tự giá, sự sống lại của thân thể, chúng ta được sự cứu rỗi. Đó là đức tin đem sự cứu rỗi. Tiếng Anh gọi the saving faith. Trong Chúa là những người tin Chúa và nhờ Chúa làm chết thân thể của mình về những việc ý riêng, và quyết tâm nhờ Chúa để sống cho Chúa hay là sống trong Đấng Christ. Cho nên đức tin cứu rỗi có mối liên hệ trong Chúa Giêsu Christ. Tất cả mọi người đều có đức tin cứu rỗi giống nhau. Mục sư Billy Graham trong những bài giảng của ông kêu gọi tất cả mọi người đến với Chúa, không phân biệt ai hết, từ tổng thống ông đi giảng cho đến những người dân bình thường, những tội nhân ghê gớm nhất đến nghe lời của giảng tin mừng. Ông nói là dưới chân thập tự giá mặt đất bằng nhau, không có chỗ nào cao hơn để cho có người nào quan trọng để đứng hơn người khác hết. Tội nhân trước mặt Chúa. Vì vậy cho nên đức tin của mỗi chúng ta đến với Chúa giống nhau, đức tin cứu rỗi. Nhưng chúng ta nói đến ơn ban thuộc linh này là chúng ta nói đến ơn ban thuộc linh để làm việc với nhau để tôn vinh Chúa. Nếu chúng ta đọc tiếp ở Côrintô thứ nhất đoạn thứ 12 câu 25 tới 15 tới 26 thì chúng ta sẽ thấy Chúa ban cho một số người có lượng đức tin đặc biệt để làm việc chung với nhau và công xây dựng công việc nhà của Chúa. Mục sư George Miller, ông cầu nguyện 14.000 điều trong cuộc đời của ông, và quyển sách ghi lại lịch sử của cuộc đời của ông là tôi có mấy lần nói với hội thánh là tất cả 14.000 điều cầu xin đó đều được Chúa nhận. Có hai điều chưa nhận, ông nói trước khi ông qua đời là Chúa sẽ trả lời, vì đó là theo ý của Chúa. Đó là cầu nguyện cho cháu của ông tin nhận Chúa và những người bạn thân của ông tin nhận Chúa. Thì trong buổi đám tang, lễ đám tang của ông, thì người bạn thân nghe những người đến dự lễ cảm tạ Chúa về đức tin của ông, thì người bạn đó cầu nguyện tin Chúa. Và mấy tháng sau, những người cháu của ông cầu nguyện cũng được tin ông qua đời, và những ảnh hưởng của ông trong việc bởi đức tin nuôi mấy trăm em thiếu nhi trong thời chiến tranh tấn công trong nước Anh, họ cũng cầu nguyện tin Chúa. Đó là những con người có đức tin hơn những người khác, hoặc là đặc biệt để công việc Chúa được phát triển. Chúng ta nghe những con người có đức tin trong sự dâng hiến, có đức tin trong việc hầu việc Ngài. Mục sư Hudson Taylor, ông là bác sĩ ở tại nước Anh, ra trường thay vì ở tại nước Anh để dùng cái nghề nghiệp của mình để nuôi sống và phát triển đời sống cá nhân. Ông được Chúa gọi đi qua Trung Hoa, và ông vào trong nội địa là Interior of China, và ông bắt đầu sống giống như những người Trung Hoa. Để tóc thời của ông 5800 thì để tóc dài xuống quấn giống như mấy người Trung Hoa và giảng Tin Lành. Ông có một cái câu khẩu hiệu là ông không có xin hội thánh giúp đỡ gì ông hết. Ông chỉ trình bày nhu cầu công việc Chúa tại Trung Hoa qua lời cầu nguyện. Ông nói là công việc Chúa sẽ được nuôi bởi chính Chúa. God's work will be provided by God. Và ông chỉ viết thơ cho người bạn thân và những người đó để trình bày những công việc Chúa đã xảy ra tại công việc. Chúa đã ban ơn như thế nào, ông đã chữa bệnh bao nhiêu người và bao nhiêu người đã tin Chúa, và những số người cảm động ở đâu đó không biết, cứ rồi cứ gửi tiền đó qua cho công việc truyền giáo ở tại Trung Hoa nội địa. Và cho đến ngày hôm nay, hội truyền giáo của ông là hội Overseas Mission Fellowship vẫn tiếp tục sống trong tinh thần của sự nhờ cậy Chúa. Các vị truyền giáo ra đi là bởi đức tin họ đi, và những bạn bè người thân đã biết công việc Chúa thì tiếp trợ cho họ, và họ cũng tổ chức không có gửi thơ xin tiền lạy lục ai hết. Họ chỉ lấy đức tin để hầu việc Ngài. Đó là những người có những ơn ban bằng đức tin để lo phát triển công việc của Chúa. Những người này đã hầu việc Chúa và đến ở rất gần Chúa, và đức tin của họ không phải chỉ là thể hiện, nhưng mà một cái lòng tin cậy vào cái đấng là đối tượng đức tin. Họ là những người biết Chúa rất là rõ và yêu mến Chúa rất nhiều, cho nên Chúa đã ban ơn cho họ có một cái lòng tin cậy nương dựa rất là phi thường, và họ dám làm những cái việc rất là lớn lao, cầu xin những công việc lớn cho công việc của Ngài. Thứ hai là ở trong cái dạng của đức tin được ơn thì Chúa ban cho chúng ta cái đức tin đó để Ngài sẽ dùng những con người đó cho chương trình của Ngài trong hội thánh. Quý vị không có thể xin Chúa cho con cái ơn thiệt là lớn để con đặt tay cho ai để chữa bệnh rồi người ta sẽ vỗ tay con hoặc là sẽ chạy. Thiệt sự khi chúng ta cầu nguyện Chúa chữa lành thì Chúa chữa lành chứ không phải mình chữa lành, và mình cũng chẳng có cái ơn gì ở trong đó. Và có nhiều người chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời sẽ chữa lành, và có nhiều người chúng ta cầu nguyện thì họ sẽ qua đời, mình không biết, bởi vì đó là quyền của Chúa. Nhưng mà có những người được Chúa ban cho cái ơn khi họ đến cầu nguyện cho một số người thì những người đó được Chúa chữa lành. Vì có những người cầu nguyện tin những cái ơn đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho. Giống như tôi có nói là mục sư Nguyễn Bá Quang là hội trưởng đó cầu nguyện, ông cũng cầu nguyện cho một số người chữa lành khi tín hữu ở tại thánh Seattle, nhưng mà chính ông á, ông bị ung thư gan á, tới hồi ông cũng qua đời đó. Thiếu gì người trong giáo hạt cầu thay cho mục sư, và ông còn trẻ, ông mới có 67-68 tuổi thì ông bị bệnh ung thư gan và ông qua đời. Rất tiếc chúng ta ngày hôm nay nghĩ là mình có thể tự có thể làm được mọi việc, và có một số người nghĩ là mình có thể tìm kiếm và xin những cái ơn lớn lao để mình có thể làm việc, maybe cho một thời gian thì có thể cho Chúa, nhưng sau thì làm cho mình hay là cái ảnh hưởng của mình hơn. Một số người có lòng thành kính, biết lời của Chúa về đức tin lớn, cầu nguyện, nhưng mà không có xin mong đợi cho những công việc của Chúa được phát triển. Vì vậy cho nên chúng ta nghe nói về đức tin lớn mà chúng ta không kinh nghiệm được cái ơn lớn trong đời sống của mình. Như vậy câu hỏi trở lại với chúng ta là hôm nay Chúa có còn tiếp tục ban cho một vài người ở trong giữa vòng cộng đồng chúng ta có một cái đức tin lớn lao để phát triển công việc Chúa và làm những công việc lớn của Ngài không? Có ngừng không? Hay là vẫn còn Chúa hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi? Chúng ta tin là Đức Chúa Trời vẫn còn, vì Đức Chúa Trời vẫn còn hôm nay mà. Cho nên vì vậy muốn có kinh nghiệm đức tin lớn, chúng ta phải biết chắc là mình đang sống ở trong mối liên hệ với Chúa. Quý vị phải hỏi lòng của mình là hôm nay giữa mình với Chúa có mối tương giao như thế nào. Hầu hết các ơn ban thuộc linh Chúa ban cho tất cả loại ơn trong Cô-rinh-tô được dạy là trong đấng Christ, có nghĩa là chúng ta có mối liên hệ với Chúa Giê-xu Christ rất là chặt chẽ. Và những ơn phép lạ, ơn nói tiếng lạ, ơn nói tiên tri dạy dỗ, ơn phục vụ đều được thể hiện trong mối liên hệ với Đức Chúa Giê-xu Christ. Là khi chúng ta đã đặt lòng tin mình trong Chúa, chúng ta là con cái của Ngài. Đó là cái điểm đầu tiên mà các ơn ban bắt đầu thực hiện, thể hiện trên cuộc đời của mình. Chúa không có ban cho một cái người nào ở ngoài không có dính dáng gì với Chúa một cái ơn gì hết, mà làm những cái việc phép lạ để cho cá nhân của họ. Nếu có ông bà các anh chị có thì có thể ở trong khải huyền đó là những người có thể dùng phép lạ để đánh lừa một số anh chị em cho cá nhân của họ. Thứ hai là sau khi chúng ta biết chắc mình có Chúa làm chủ đời của mình rồi thì Đức Thánh Linh sẽ hành động trong cuộc đời của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 12, hội thánh Cô-rinh-tô có rất là nhiều tài năng nhưng mà không có dùng cho công việc của Chúa. Vì vậy cho nên Phao-lô viết cái này để nhắc nhở cho họ là họ phải ở trong sự đầu phục Chúa để Đức Chúa Trời sẽ sử dụng những công việc, những ơn Chúa ban cho những công việc nhà của Ngài. Chúng ta đọc trong Hebrew đoạn thứ 11 danh sách anh hùng đức tin, đúng không? Và có những người rất là lớn làm những cái việc lớn cho đời sống. Và chúng ta nghe bởi đức tin Noe làm gì? Đóng tàu, lên núi đóng tàu 150 năm. 150 năm ngày nào cũng ra nói là sẽ có một cơn nước lụt đến, rồi lên núi đóng tàu. Người ta chỉ đóng tàu xuống biển đóng thôi chứ không có ai lên núi đóng. Và 150 năm ông cứ tiếp tục trung tín vào lời của Chúa. Và rồi Kinh Thánh ghi là bởi đức tin ông đã nói với lại thế giới của thời của ông, và ông tuyên bố một lời, rao giảng lời phán xét của Đức Chúa Trời. Và bởi đức tin đó ông đã cứu được ai? Gia đình của mình. Ngày hôm nay giữa một cái thế giới không có tin, nếu chúng ta không có đặt lòng tin nơi Chúa hết lòng thì chúng ta khó cứu gia đình của mình lắm. Nên phải có đức tin trong một cái thời điểm rất là gay gắt, đi ngược lại những dòng trào lưu của thế gian để chúng ta yêu mến Ngài. Công vụ các sứ đồ đoạn 3 từ câu 1 tới câu 10. Khi Phi-e-rơ đi qua một cái cửa của thành Jerusalem gọi là cửa đẹp, thấy một người què từ lúc mới sanh, và người đó thường ăn xin. Họ nhìn ông và xin tiền, nhưng mà ông nói gì? Điều tiền bạc thì không có, nhưng điều ông có thì ông sẽ cho. Đó là ông nhân danh Chúa Giê-xu ở Nazareth tuyên bố với, nói với ông người què từ lúc mới sanh là hãy đứng dậy và đi. Đó là một ơn ban của đức tin để trên cuộc đời của Phao-lô. Và Phao-lô đã dùng lời của Chúa và đã tuyên bố người đó kinh nghiệm, người què đã kinh nghiệm để được đứng dậy và đi. Nói cách khác, đức tin là ơn Chúa ban cho một cách đặc biệt cho một vài người trong hội thánh để họ làm những công việc, và cuối cùng những lần mà họ đến, những kết quả được thành hình, những phép lạ được thể hiện là danh Chúa được tôn cao, cả hội thánh cũng như cộng đồng lúc mà đức tin được thực hiện, phép lạ được xảy ra được ca ngợi Chúa. Những người có đức tin lớn này, thái độ của họ hướng về ai? Hướng về Chúa, nhờ cậy vào lời Chúa. Và họ thường thường rất là sốt sắng và yêu mến công việc Ngài. Nếu chúng ta ước ao, nếu chúng ta ước ao có một đức tin nơi Ngài, thì cái điều cầu nguyện chúng ta cần phải hỏi, lòng chúng ta yêu mến công việc Chúa bao nhiêu, sự sốt sắng của cuộc đời của mình theo Chúa như thế nào, chúng ta sẽ là một ứng viên để Đức Chúa Trời sẽ lựa chọn trong một ngày nào đó để ban ơn, để chúng ta có đức tin để làm những công việc lớn cho Ngài. Họ thường khích lệ về nước của Chúa và muốn mở rộng công việc nước của Ngài cho những người chung quanh. Vì vậy cho nên Đức Chúa ban cho chúng ta, tất cả mọi người đều có cái ơn đức tin để được cứu rỗi. Nhưng Chúa sẽ ban cho một vài người trong chúng ta có ơn ban thuộc linh để tin vào Chúa, làm những công việc lớn cho Ngài. Trong thời Đức Chúa Giê-xu có ít nhất là hai người đến với Chúa Giê-xu không có tin Chúa, chưa tin, nhưng mà được Chúa khen là người có đức tin lớn. Quý vị nhớ câu chuyện của Ma-thi-ơ đoạn 8, một thầy đội trưởng có người đầy tớ bị đau, và khi ông đến xin Chúa chữa lành thì ông nói, Chúa hỏi là tại sao đến đây, ông nói là tôi là quan đội trưởng, tôi đến với Chúa như tôi là quan đội trưởng, tôi ra lệnh cho ai thì họ vâng lời tôi. Trong thế giới của quân đội, người sĩ quan có quyền ra lệnh và những người ở dưới quyền phải vâng theo. Chúa là chủ, Chúa có quyền trong thế giới của thuộc linh, cho nên tôi tới đây Chúa chỉ cần phán một lời thì đầy tớ của tôi được lành. Và Chúa nói với ông là từ trước tới giờ Chúa không thấy trong dân Israel có những người có những tấm lòng tin cậy như vậy. Chúa nói ngươi là một người có đức tin lớn, việc xảy ra theo ý ngươi muốn. Đó là một trường hợp Đức Chúa chúc phước cho một người ở ngoài Chúa có một lòng tin để có thể yêu mến. Nhưng mà động cơ của ông này đến với Chúa là cái gì? Tại sao ông phải tới xin Chúa? Hả? Tại sao đầy tớ ông bệnh mà ông tới ông xin Chúa? Số 1, ông biết Chúa quyền năng. Và thứ 2 là ông rất là thương người đầy tớ của ông. Một bằng chứng thứ 2, bà một người phụ nữ xứ Canaan, phải không? Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 21 tới 28, bà tới nghe Chúa Giê-xu đến gần biên giới của vùng xứ Sidon Canaan. Bà đến nói với Chúa là tôi có đứa con gái bị quỷ ám, bị thương rất là nặng, xin Chúa chữa lành cho. Chúa trả lời là Chúa phải đến với người Do Thái trước, và ơn lành của Ngài không có cho mấy người ngoài Do Thái. Và Chúa lấy ví dụ là bà cứ tiếp tục xin, thì Chúa trả lời một hình ảnh người Do Thái gọi mấy người không Do Thái là con chó. Chó. Thì Chúa Giê-xu nói là không cho bánh cho chó ăn, không có ban ơn cho những người ngoài Do Thái giáo. Bà cũng tiếp tục đeo Chúa, nói là con chó ngồi dưới đất thì chỉ chực ăn bánh rớt thôi, bánh vụn thôi, đâu có cần ăn bánh ở trên đâu. Và Chúa nghe lời nói, hạ mình khiêm nhường đầy đức tin. Chúa nói là ngươi có đức tin lớn, việc sẽ xảy ra theo ý ngươi muốn, lòng ngươi tin. Tại sao Chúa đáp lại cái lời? Số 1 là bà có đức tin, nhưng mà bì 2 cái đức tin, tại sao bà có đức tin đó? Vì bà thương con bà quá đi, bà chỉ muốn con bà được lành thôi, bà phải lạy lục với Chúa bằng mọi giá. Cho nên nếu chúng ta muốn có đức tin lớn hả, chúng ta phải nói lòng của mình, mình có yêu người khác không, mình có muốn cho người khác được phước không. We have to ask ourselves, do we have love to that person? Ông thầy đội thương đầy tớ của mình, ông bà má thương con của mình đến nỗi chạy đến với Chúa, và bà cũng có đức tin vì bà nghe tiếng Chúa Đức Chúa Trời quyền năng. Ngày hôm nay quý vị biết Chúa Đức Chúa Trời quyền năng biết hết à? Quý vị cầu nguyện không? Quý vị trước khi cầu nguyện quý vị tin Chúa làm được điều đó không? Mục sư Oswald Chambers ông nói một câu là hãy mong đợi những việc lớn và phải cầu xin những điều vĩ đại. Expect the great thing and pray for the great thing. Nên nếu chúng ta có đức tin thì chúng ta phải thấy Đức Chúa Trời quyền năng và đấng đó làm được những việc rất là lớn cho cuộc đời của chúng ta. Jeremy dạy chúng ta 33 câu 1 hoặc 33 câu 3 là gì? Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những và lớn và khó là những điều ngươi chưa từng biết. Quý vị, tôi cầu nguyện cho mỗi ông bà anh chị em ở đây, mỗi người số 1 là mình có một cái lòng thương sâu xa với tất cả anh chị em của mình, để mình cầu xin những việc lớn, việc khó cho cuộc đời anh chị em của mình. Có những việc lớn, việc khó quý vị cầu nguyện khá lâu à. Quý vị còn cầu nguyện hay là rớt rồi, bỏ cuộc rồi? Tôi cầu nguyện cho ông bà anh chị em ở đây. Thứ hai là phải siêng năng học lời Chúa. Từ không có lời Chúa thì chúng ta không biết Chúa là ai hết đó. Thi Kinh Thánh 145 rồi đó, có ai bắt đầu học chưa? Có thấy Đức Chúa Trời quyền năng để chúng ta ca ngợi Chúa. Năm nay phải ghi danh nhiều hơn năm ngoái để học thuộc lòng chứ. Chứ không thôi thì không biết Chúa là ai á, còn là thấy chuyện khoa học và vĩ đại để chữa lành cho mình thôi, mà không thấy Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời có thể làm những việc lớn và khó cho cuộc đời của mình. Cho nên chúng ta phải nhớ gần lời của Chúa, gần Chúa, yêu thương anh chị em của mình, và tiếp tục nhờ cậy Chúa và cầu thay cho họ, để trong những ngày sắp tới chúng ta kinh nghiệm được những việc lớn và khó. Và có thể Chúa lựa một vài anh chị em ở đây và chúc phước cho các ông bà anh chị có một đức tin lớn, để qua lời cầu nguyện của ông bà anh chị những việc lớn thật hình trong đời sống của mình, gia đình của mình. Nên được cầu nguyện để trong những ngày sắp tới, Hội Thánh Chúa đã kinh nghiệm một số việc lớn quá sức của mình rồi, Hội Thánh Austin sẽ kinh nghiệm những việc lớn, vì Chúa sẽ lựa một vài ông bà anh chị em ở đây để yêu thương và có lòng đường cậy nữa ngài. Chúng ta hiệp ý với nhau cầu nguyện, xét lòng của mình, tình thương của mình và lời cầu đời sống cầu nguyện của mình cho Chúa và công việc của ngài. Lạy Chúa, chúng con đến với ngài, chúng con nài xin Chúa tiếp tục thăm viếng mỗi chúng con, mở mắt cho chúng con thấy quyền năng, tình thương lớn lao của ngài trong từng cuộc đời chúng con, trong cuộc đời anh chị em con cái chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con biết Chúa luôn luôn muốn trả lời cầu nguyện, muốn làm những việc lớn cho cuộc đời chúng con, cho hội thánh của ngài. Xin Chúa thêm cho chúng con đức tin, xin Chúa lựa chọn ban cho chúng con những con người có lòng tin lớn nơi ngài, để cầu xin những điều lớn cho Chúa, mong đợi những công việc lớn cho ngài ở tại thành phố Austin này. Xin Chúa cho chúng con rời phòng nhóm này với lòng quyết tâm sẽ học lời Chúa để biết Chúa rõ hơn, để thấy Chúa là đấng yêu thương chúng con và muốn thực hiện những phép lạ trên cuộc đời chúng con. thật sự đối với chúng con là phép lạ, nhưng đối với Ngài là chuyện bình thường. Xin Chúa giúp cho chúng con sống trong mối tương giao thấm thiết với Ngài, để chúng con luôn luôn bình an, vui tươi và thỏa lòng về những điều Chúa ban cho. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu đóng đinh thập tự giá để cứu con, cho chúng con làm địa vị con cái của Ngài. Xin Chúa kêu gọi ông bà anh chị em chúng con, sáng nay có ai trong vòng chúng con chưa một lần nào cầu nguyện nhận Chúa làm chủ đời mình, thì xin Chúa thu hút kêu gọi ông bà anh chị em chúng con đến với Ngài, cho lòng chúng con hạ mình trước mặt Chúa, tìm kiếm Ngài, để từ đây chúng con có một niềm tin đặc biệt, một sự nhờ cậy Chúa sâu xa, để chúng con kinh nghiệm tiếp tục những việc lớn và khó mà Chúa làm trong cuộc đời chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về những cuộc đời Chúa đã kêu gọi, Chúa đã làm những việc lớn trên cuộc đời anh chị em chúng con. Xin Chúa tiếp tục chữa lành, thêm sức và làm cho cuộc đời chúng con được tươi mới trong Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.